làm câu hỏi rất là nhạy cảm. Thể phái khắc sĩ đó thì không có tín ngưỡng về Phật A Di Đà. Bộ chân lý của Tôn Sư Minh Đăng Quang đó thì không khích lệ cái này, mà khích lệ là tu thiền, quay trở về với ba trụ cột tu tập của Phật giáo gốc, đó là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trong bát chánh đạo nó có yếu tố chánh niệm, mà chánh niệm là trong kinh tạng Pali đó rồi có sáu phương diện: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về cảnh giới chư thiên. Niệm Phật đó, ở trong kinh tạng Pali đó được hiểu là niệm 10 đức hiệu của các đức Như Lai quá khứ, hiện tại và vị lai. 10 đức hiệu đó phần lớn chúng ta đã biết hết rồi: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, điều người trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là gần 6 thế kỷ khi đạo Phật đại thừa lên đến đỉnh cao tại Ấn Độ, thì tại Trung Quốc đó, cái việc mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó trở thành cái pháp môn tu rất là phổ thông cho quảng đại quần chúng bình dân. Và hiện nay đó thì nước này và những nước ảnh hưởng theo, trong đó có Việt Nam, vẫn tiếp tục theo cái cách hành trì như thế. Để trả lời cái câu hỏi phức tạp đó thì chúng ta cần lưu ý một số điều là như sau. Điều một á, Đức Phật A Di Đà được giới thiệu trong bốn bộ kinh của đại thừa: kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và Niệm Phật Ba La Mật. Thì sau này thì những bản kinh đại thừa phát triển á, khác á, thì cũng có đề cập đến, ví dụ như là kinh Đại Ngộ Tích, kinh Dược Sư và nhiều bản kinh khác nữa. Còn ba bản kinh Tịnh Độ đó thì được hiểu căn bản là A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Cái A Di Đà thì còn cái bản gốc Tích Sanh Khích, cái là nó xuất xứ tại Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, mà nó phát triển mạnh đó, tại Trung Quốc là khoảng 6 thế kỷ sau đó. Theo các bản kinh về Tịnh Độ Tông như vừa liệt kê đó, thì tiền thân của Phật A Di Đà đó là Tỳ Kheo Phát Tạng. Phát Tạng là vị vua bỏ ngôi đi tu và là huynh đệ của Phật Thích Ca. Tức là những nhà đại thừa người ta dựng cái câu chuyện này lên á, nó có một cái mô phỏng giống như cái mô tiếp với Phật Thích Ca bỏ ngai vàng Ca Tỳ La Vệ đi tu thành đạo. Ấn tượng, bắn hình tượng Đức Phật A Di Đà từ một vị vua bỏ ngôi để tạo cái thế đứng cho vị Phật này. Thực tế đó, Phật A Di Đà hoàn toàn không có thật sự tại địa cầu chúng ta đang sống. Còn cha mẹ của Ngài đó thì mô tả trong các bản kinh thì gần như là mờ nhạt, không có rõ ràng gì hết. Hiện nay đó, Phật A Di Đà xem là Phật là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, cách địa cầu chúng ta đó là 10 muôn ức cõi, nói theo kinh A Di Đà. Mà quy đổi thành vật lý học hiện đại đó là cách chúng ta đó là hàng nghìn năm ánh sáng, tức là nó xa thăm thẳm. Với cái khoa học kỹ thuật hiện nay đó thì các phi thuyền chúng ta không thể nào là bay tới đó được. Vì đó, đây là Đức Phật tôn giáo khác hoàn toàn với Đức Phật lịch sử là Phật Thích Ca. Phật tôn giáo đó thì có thể có hai cái cách để giải thích, đó là Phật niềm tin và sâu hơn đó, đó là Phật triết lý. Còn nếu mà nói một cách để tránh đụng chạm đó, thì đây là Đức Phật thuộc về hành tinh khác chứ không thuộc về hành tinh địa cầu mình. Còn nói về lịch sử đó, đó là Đức Phật cũng có thật ở trên lịch sử của con người ở quả địa cầu chúng ta. Còn Ngài có lịch sử thật ở cái cõi cách đây 10 muôn tức cõi hay không, đó là một cái chuyện khác. mà khoa học của chúng ta hiện đại là chưa có thể chứng minh được, chỉ nghe biết được là cái mô tả của những bản kinh đại thừa được hình thành khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời thôi. Và những người theo Tịnh Độ Tông người ta vẫn tin đó là Đức Phật có thật, và ta tu theo cái pháp môn của Đức Phật này được nêu ra trong các bản kinh Tịnh Độ như đã được lược dẫn. Điều hai, 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là một khái niệm ngộ nhận lớn. Thực ra đó là 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, tạm gọi là tiền thân của Đức Phật A Di Đà trong nhiều kiếp quá khứ lâu xa. Tỳ kheo Pháp Tạng lúc đó là một phàm tăng, dù là một chân tăng, chúng ta có tạm chấp nhận cái lịch sử thì kheo đó là có thật ở một quãng đi cầu nào đó đi, cách xa gọi là chúng ta là hàng ngàn năm ánh sáng, bỏ qua mọi cái chứng minh về dữ liệu khoa học đi. Cái lời phát nguyện của chân tăng Pháp Tạng khi còn là một người đang tu để hướng về cái quả vị bốn đôi và tám hướng, chúng ta không thể đánh đồng đó là lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà giác ngộ sau đó nhiều kiếp. Thì cái Pháp Tạng là nhân vị tu hành, Đức Phật A Di Đà là quả vị chứng đắc. Hai cái này nó khác nhau là trời và vực, không thể đánh đồng với nhau là một được. Giống như là các nhà sư mới bắt đầu xuất gia là xuất gia 20 năm, 30 năm, 50 năm, phát rất là nhiều nguyện, mà phần lớn nguyện là gì? Dựa vào lòng từ bi. Từ bi hiểu trong cái năm nay là gì? Tức là mình mở tấm lòng của mình ra hướng về tha nhân qua cái gọi là hồi hướng công đức. Để phát nguyện đó có thực hiện được hay không đó là một chuyện khác, lệ thuộc vào hoàn cảnh thực tiễn, lệ thuộc vào nhân duyên để tạo ra một cái kết quả nhất định nào đó. Lòng từ bi không là tất cả, lòng từ bi chỉ là tình thương vĩ đại thôi, với cái mục đích nhổ lên nỗi khổ ở ta nhân, mang lại niềm vui một cách vô điều kiện. Còn làm được hay không đó là một cái chuyện khác, lệ thuộc vào nhân và duyên, chứ không lệ thuộc vào cái ý muốn chủ quan của chúng ta. Cho nên đó, những người tu theo Tịnh Độ Tông chân chánh đó, đừng nên là bám vào 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Thì có nhiều lời nguyện không dựa vào nhân quả, dựa vào tấm lòng thôi. Có những người đang chơi vé số á, họ phát nguyện: nếu tôi trúng số độc lắc được 50 tỷ, tôi sẽ cắt 10 cái ngôi nhà từ thiện. Và những gì chính sách, tôi sẽ cắt một cái trung tâm cô nhi cho các trẻ em cơ nhỡ đường phố. Mà khi chúng đất số độc đất rồi đó, có làm không đó là một chuyện khác, đó là người phàm á. Còn Phật á, dù là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay là Phật vị lai, chúng ta phải nhớ không có Đức Phật nào làm đạo mà tách rời khỏi tứ diệu đế. Tứ diệu đế đó là dựa vào hai lớp nhân quả, nhân quả khổ đau của kiếp phàm, nhân quả hạnh phúc á của bậc thánh. Tách rời khỏi nhân quả thì Phật không còn là Phật nữa, Phật giáo không còn là Phật giáo nữa. Các bạn nên nhớ điều đó. Cho nên dầu Phật A Di Đà có tiền thân là Pháp Tạng, phát 48 lời nguyện, trong đó có một lời nguyện: nếu ai niệm 10 hiệu danh niệm, danh hiệu của tôi mà người đó không được giảng sanh đó, rước về cõi Phật của tôi đó, thì tôi thề là không thành Phật. Chúng ta thấy là tự thân có lời phát nguyện này nó mâu thuẫn nè. Sau khi phát nguyện với tư cách là tỳ kheo Pháp Tạng thì vị ấy đã trở thành Phật A Di Đà, và đến bây giờ thì cũng biết bao nhiêu dạng người người ta niệm để mà cầu cho ngài đó rước về cõi Phật của ngài, mà có người được về đâu? Có rất nhiều người không về được, nhưng mà những cái thành phần đó đầu trâu mặt ngựa, xã hội đen, phạm pháp, đi lương tâm, mất đạo đức, ngược nhân quả, gây nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người, thì làm sao mà rước nó về đó được? Nhưng mà Phật A Di Đà đã thành Phật A Di Đà từ lâu xa rồi. Ra cái những lời niệm này vẫn tiếp tục được niệm ra, những cái câu nguyện này vẫn tiếp tục được ban phát ra. Nếu mà lời nguyện đó là có nhân quả đúng ấy, thì Phật A Di Đà phải là Bồ Tát A Di Đà chứ không phải là Phật. Nếu là Phật thì ngài tự mâu thuẫn với lời nguyện của mình. Trên thực tế đó, lời phát nguyện là dựa vào lòng từ bi, mà độ sinh là phải bằng trí tuệ. Cho nên đó, tu học theo từ độ tông không nên dựa vào 48 lời nguyện. Thứ ba, số lượng 48 điều nguyện này đó nó không thống nhất ở trong các bản dịch của chữ Hán. Bản Sanskrit của vô lượng thọ đó là không còn. Người ta cũng đặt ra giả thuyết rằng là nó cũng chưa từng có cái bản Sanskrit. Đây là một cái cuộc tranh biện về học thuật, không có hồi kép. Tất cả chỉ là giả thuyết thôi. Thì một bản dịch á trên vô lượng thọ thì có 26 lời nguyện, tức là 24 lời nguyện. Một bản dịch khác á là 36 lời nguyện. Còn bản dịch đang lưu bố rộng rãi mà Phật giáo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Việt Nam mới áp dụng theo là 48 lời nguyện. Như vậy bản nào là chuẩn? Thì hai bản còn lại được xem là hoặc là bỏ đi hoặc là thêm thắt vào. Thì đó đó, chúng ta quyền đặt ra một cái giả thuyết là cái bản Sanskrit của vô lượng thọ và quá vô lượng thọ là chưa từng có. Nó là một cái sản phẩm, nó là tri thức của những vị tổ sư Tịnh Độ Tông ở đất nước Trung Hoa thôi đã viết ra, với những mục tiêu là dẫn dụ những Phật tử bình dân đi vào đạo, hoặc là những người đó là quá đam mê về nhất thần giáo, đa thần giáo, tin vào cái tha lực bầu nhiệm của các vị thần linh. Thì bây giờ để thay vì để cho họ đi theo các tôn giáo khác là mất luôn đời này cái kiếp, thì cho họ một cái cơ hội bám vào cái tha lực của Đức Phật A Di Đà qua 48 lời phát nguyện này để họ trở thành Phật tử cái đã. Và sau đó đó nỗ lực đó là dẫn dắt họ đi từ thấp cho đến cao, xóa đi cái phương tiện để giúp cho họ hiểu được chân lý Phật. Nếu chúng ta hiểu 48 lời nguyện như là một phương pháp dẫn dụ, nói năm nay là dụ khỉ, thì cái đó là tốt. Và xem nó là chân lý đó, nó là mê tín gì đó, là phản khoa học và trái ngược lại với những gì mà Đức Phật Thích Ca đã dày công truyền bá suốt 45 năm hành đạo của ngài. Trong 13 năm qua đó, khi chúng tôi mạnh dạn nói những điều này, chúng tôi đã bị đánh hội đồng, phê bình hội đồng, chỉ trích hội đồng, nói xấu hội đồng, chụp mũ hội đồng, rằng là chúng tôi là người đã phá kinh điển Đại Thừa, đã phá Tịnh Độ Tông. Thực ra đó, chúng tôi chỉ muốn là giới thiệu một Tịnh Độ Tông chân chính thôi. Còn cái việc mà người nghe có tin hay không hay không tin đó là quyền lựa chọn của họ. Có người nói là ông này cho tôi để ác hay nhân ác đức dữ lắm, tạo ra cái hoang mang lớn, cái cú sốc lớn, làm cho nhiều hành giả Tịnh Độ Tông là bỏ tu. Thì không biết là ông pháp sư Tịnh Độ Tông nào nói đúng, ông nào nói sai. Ông thường trước những cái quy chụp này đó, chúng tôi chỉ nói một điều đơn giản thôi. Nếu tôi là một người quản lý về an toàn thực phẩm, và trong thời gian qua đã phát hiện là các thực phẩm nhập từ Trung Quốc đó là có độc tố vượt qua cái chỉ định cho phép, cái ngưỡng an toàn cho phép, thì cái công việc của tôi đang với lương tâm là phải công bố cho thực khách biết rằng là ăn thực phẩm này thì dẫn đến ung thư và chết sớm. Còn thực khách đó, có bị hoang mang rằng là 10 năm qua, 5 năm qua tôi đã ăn thực phẩm đó, đó là chuyện của họ. Là thà cho họ hoang mang để họ sợ mà không tiếp tục ăn thực phẩm này nữa, còn hơn là để cho họ an tâm đi theo con đường là ăn thực phẩm có nhiều độc tố và nó dẫn đến cái chết với nhiều người chuẩn bị ung thư. Thế đó, công việc của chúng tôi không phải là đi tìm thêm các cái tín đồ, tăng trưởng cái số lượng tín đồ về phía bên mình, làm sao giới thiệu một đạo Phật chân chính. Còn ai hữu duyên á, tiếp nhận được thì quá tốt, để cho họ ai hữu duyên họ đi theo một cái con đường tín ngưỡng, đó là quyền lựa chọn của họ thôi. Với tư cách là một người thấy rõ được đâu là cái con đường chân chính và đâu là cái con đường chưa chân chính, chúng ta phải có cái trực hạnh để nói thẳng, cái chánh hạnh để nói chuẩn xác, cái như lý ảnh để nói đúng cái chân lý, cái diệu hạnh để tạo ra cái sự bầu nhiệm dựa trên nền tảng nhân quả. Còn vấn đề còn lại là ở người nghe thôi. Điều 4, tịnh độ tông chân chính nên dựa vào kinh A Di Đà, dựa vào góc độ biểu tượng chứ đừng dựa vào nghĩa đen. Cái nghĩa đen á thì thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà được làm bằng bảy báo: vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, chân trâu, mã não. Ai có nghiên cứu về vàng bạc á, đá quý đó, thì biết rằng là những cái ngoạn mỏ mà chứa đựng như thế này nó tạo ra tháng khí và độc tố cực kỳ nguy hại. Các công dân mà sống bằng cái nghề mà khai những cái quặng mỏ này đó thường có cái tuổi thọ rất là giới hạn. Cho đó nếu Tây Phương Tịnh Độ với Phật A Di Đà thật sự là được làm bằng bảy báo như vừa nêu á, thì chắc chắn rằng đó là tuổi thọ của các cư dân ở trên Tây Phương Cực Lạc là không thể nào dài giống như là tuổi thọ là 70 năm trên địa cầu chúng ta đâu. Đó là quy luật khoa học thôi. Cái đó chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng, đó là phát thánh tài, bảy tài sản thánh. Và kinh điển Đại Thừa đó thì thường có cái mô típ mô tả đó là mượn cái dữ liệu dân gian, dữ liệu cuộc đời có thật để nói về những cái dữ liệu biểu tượng, buộc chúng ta phải dùng chìa khóa giải mã đúng với cái triết lý đó thì mới hiểu được chiều sâu. Còn hiểu theo nghĩa đen á thì rất nhiều người nghèo nói gì trước được hồi đường đau, tôi nghe nói là một thế giới bảy báo ai mà không mê. Ở cái chức này nhất là Ấn Độ bây giờ còn có 500 triệu người mà nghèo rất bồng tê, mà trời chú đất từ thời Đức Phật còn nghèo nữa, mà nghe nói đến một thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế ai không khoái. Mà khoái thì phải lo niệm, niệm là được chánh niệm, chánh niệm thì họ quên đi nỗi khổ niềm đau thế thôi. Đó là phương pháp phương tiện chúng ta gọi là kẹo ngậm để khỏi bị chua miệng đắng miệng. Còn viên kim cương mà kinh A Di Đà nêu ra đó, nó gồm có 5 yếu tố: đốc dĩ hiểu thiển thiện căn phước đức nhân duyên đắc sa bị quốc. Đây là 3 yếu tố đầu. Nghĩa đen là không thể lấy căn lành lớn ít, là công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về thế giới Tây Phương của Phật A Di Đà được. Thì đảo lại bằng cái ngữ nghĩa tương đương để sanh về Tây Phương của Đức Phật A Di Đà thì ứng cử viên phải hội đủ trước nhất là 3 điều kiện: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Căn lành lớn về phương Phật học là gì? Giải phóng trọn vẹn tham ái sân hận si mê chấp thủ. Khi làm được công việc này đó, chúng ta đã chứng đắc được thánh quả thứ ba là tối thiểu rồi. Người chứng đắc được thánh quả thứ ba ở đâu thì cực lạc ở ngay chỗ đó. Thì lúc đó người đó đâu có nhu cầu dẫn sanh Tây Phương làm gì nữa. Đây là một phép nhữ rất là triết lý. Công đức lớn là thế, căn lành lớn là thế. Còn công đức lớn là gì? Làm các thiện sự, làm các Phật sự, làm hoài, làm mãi, không mệt mỏi, không mong cầu để chừng. Nếu mà chỉ có biết niệm Phật một câu phước sinh vô lượng, niệm Phật một lại Phật một lại coi như là xa, thì cái đó là những cái phước lành nho nhỏ, nó còn tệ hơn các lượng tử, nó chưa bằng một họ khác. Làm sao đủ tiêu chuẩn ứng cử viên sanh về Tây Phương được? Người mà làm được công đức lớn bao gồm các thiện sự, thiện xã hội và Phật sự, người đó chắc chắn là không muốn sanh đi đâu đâu, tiếp tục ở ta bà này để độ sinh thôi. Thì họ thấy nỗi khổ niềm đau của nhân thế là đang cần đến cái lòng tự bi và trí tuệ của họ. Tạo nhân duyên tốt lớn là mở đạo tràng, dẫn dắt Phật tử, hướng dẫn cho họ vào đạo. Những người như thế có vai trò quá to, quá đẹp, quá giá trị Đi chỗ khác làm gì? Một ông trộm ở số 10 trở thành là vua. Tiến sĩ Ngô Bảo Châu đó về Việt Nam á, trở thành là một nhà khoa học lớn, ở thế giới thì cũng bình thường thôi. Chính vì thế mà cái nghi thức Thủ Lăng Nghiêm bữa khuya, các tu sĩ Bắc Tông phát nguyện là gì? Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ưu thử thủ đề hoàng. Nếu còn một chúng sinh nào chưa nhất còn thành Phật, thì con đây phát nguyện là không thành Phật để độ sinh. Nhưng mà cuối thời kinh á, gắn vô cái câu chất quốc là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, củ phẩm Nguyên Quang Vi Phụ Mẫu. Con nguyện sanh về thế giới Tây Phương của Phật A Di Đà, và chính phẩm sen vàng á, là cha mẹ sanh con ra. Mới cái đầu thời kinh á, là phát nguyện không rời khỏi cổ ta ban này để tạo nhân duyên tốt lớn cho quần chúng. Cuối thời kinh chưa được một tiếng đồng hồ sau á, là giọt mắt tiêu rồi. Những người như thế là phát nguyện theo chủ nghĩa bỏ mờn, không có lòng từ bi đích thực. Còn hai yếu tố giải sư Tây Phương còn lại trong kinh A Di Đà đó, rồi gồm có pháp âm lớn, được hiểu là quan sát gió thoảng mây bay suối chảy thông reo đều là những dữ liệu tiên tiếp pháp âm tứ diệu đế bát chánh đạo pháp bồ đề Phật. Kinh A Di Đà nói rõ như thế. Yếu tố thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày trước khi chết. Và rất tiếc là các pháp sư Tịnh Độ Tông đã bỏ quên đi bốn yếu tố quyết định quan trọng này, mà chỉ giữ lại yếu tố thứ năm thôi là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Từ cương điều vai trò tha lực của Đức Phật A Di Đà để giảng sanh về thế giới Tây Phương. Từ đó là đưa Phật tử mê tín vào một cái thế giới là ăn bánh vẽ, mà bánh vẽ thì không có chất bổ, bánh vẽ không phải là thực phẩm, cho nên ăn không có giá trị thật. Điều cuối cùng chúng ta phải hiểu rằng niệm Phật như đã nói trong kinh Đại Pali đó là một trong sáu phương pháp để đạt được chánh niệm. Là chánh niệm là một phần tám của bát chánh đạo, bát chánh đạo là một phần tư của tứ thánh đế. Do đó niệm Phật không sẽ không bao giờ đủ, dầu đó là niệm danh hiệu Phật nào. Nó quan trọng nữa, thời xưa là niệm mười đức hiệu để chúng ta phấn đấu noi theo, bây giờ niệm Phật A Di Đà với hai cái ngữ nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, thì sau này phát triển thêm là vô lượng công đức để biến Đức Phật A Di Đà trở thành một vị thần linh, siêu thần linh. Nó giống như cái mô tiếp nhất thần giáo ở phương Tây, là các vị sáng thế đó đều có ba cái tính năng là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Và ở đây đó, vô lượng quang là nó thuộc về là gì? Là toàn trí. Quang đây là tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng nọ tức là làm cho mình là sống hoài không chết, thì là thuộc về toàn năng. Và đây cái Đức Phật Thích Ca đó bỏ ngồi đi tu rồi để giải quyết là sinh già bệnh chết, và bốn lần nỗi khổ về tinh thần, cầu bắt đất, quá thắng hội, võng xứ thạnh, vâng. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng chết vì bệnh ở tuổi 80, nghĩa là quy luật đó là không thể thay đổi. Làm gì có cái chuyện mà Đức Phật A Di Đà sống vô lượng kiếp số, sống hoài không chết, tuổi thọ vô lượng, chuyện đó sẽ không bao giờ có thật. Về phương diện khoa học, về phương diện nhân quả, thì đó làm có thật. Nếu nghiên cứu về cái bối cảnh lịch sử đó, chúng ta thấy đó là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch á, cái nền tư tưởng của đạo Ba Tư á đã ảnh hưởng rất là mạnh ở tại Ấn Độ. Ba Tư là ngày xưa, bây giờ nó là Iraq. Ba Tư là đạo thờ thần lửa, và đó, vị thờ thần lửa này đó là cũng có hai cái tính năng là ánh sáng vô lượng, tuổi thọ vô lượng. Người Ấn Độ đó họ mới mô phỏng, họ mới gắn kết với nhất thần tam thể của Ấn Độ giáo, đó là Brahma, tức là phạm thiên sáng thế. Vishnu đó là thần duy trì bảo vệ sự sống, Shiva là thần gửi về sự sống. Họ mới gắn hai cái tính năng ánh sáng không cùng tận, tuổi thọ không cùng tận vào nhất thần tam thể của Bà La Môn giáo. Đó là một sự mô phỏng thần linh của đạo Ba Tư vào trong thần linh của đạo Ấn Độ, vì Ba Tư xâm lăng Ấn Độ và trở thành chủ nhân mới thành lập ra đạo Bà La Môn trước Đức Phật ở đời khoảng 3.000 năm. Thành Phật giáo Đại thừa của Ấn Độ đó, khi là giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, người ta phải giới thiệu luôn cái tính năng, cái gì mà là thần sáng thế của Bà La Môn có, Phật A Di Đà cũng có tương tự, đó là vô lượng quang và vô lượng thọ. Như vậy là ít nhất chúng ta phải có mô tiếp mô phỏng Bà La Môn giáo được mô phỏng từ là đạo Ba Tư khi ra rất ngày nay, còn đó là Tịnh Độ Tông của Ấn Độ mô phỏng lại từ đạo Bà La Môn giáo, đó là sự mô phỏng. Mà mô phỏng thì không có thật, do đó chúng ta phải bỏ qua đi những cái mô phỏng mang tính dẫn dụ. Những gì các vị thần linh cao nhất ở trong đạo Bà La Môn có, Phật A Di Đà một trong các vị Phật đại thừa của tôi cũng có. Thay vì để cho quần chúng mà tính đi theo các tôn giáo đó thì đi theo đạo Phật, nhưng mà cửa ngõ dẫn vào trong đạo Phật. Nếu chúng ta hiểu và tiếp cận Đức Phật A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ dưới mức độ này đó, thì quá tốt. Và cho rằng nó là một hiện thực đó là mê tín này. Và để đúc kết cái phần này đó, thì chúng tôi xin đưa ra một cái so sánh, mặc dù nó không có chuẩn xác 100%, để chúng ta những cái suy nghĩ đó về tính phương tiện của pháp môn Tịnh Độ. Cách đây vài năm đó, thì Hoa Kỳ có chủ trương bất kỳ công dân quốc tế nào ở một tài khoản ngân hàng của Mỹ, số lượng tiền ở trong tài khoản này là 500.000 Mỹ Kim, có cái công việc ổn định và không sử dụng đến 500.000 Mỹ Kim đó, nếu nộp đơn thì trong vòng nhiều nhất là 6 tháng, nhanh nhất là 1 tháng, đương sự đó, ứng cử viên đó sẽ được thừa nhận là công dân của Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Tương tự với mô hình này thì Canada nó đưa ra tiêu chí là 400.000 Canada Kim để trở thành công dân của nước này. Úc đó cũng bắt chước mô hình này, trước đây đó là 300.000 Mỹ Kim, sau đó lên là 1.500.000 Mỹ Kim, bây giờ lên đến là nghe nói là 10 mấy triệu Mỹ Kim. Ai đủ được cái số tiền như thế chỉ cần nộp đơn là đất nước Úc chấp nhận trở thành công dân của nước này. Thì bây giờ đó Việt Nam, Mỹ, Canada là chấp nhận là quốc tịch thôi, cho nên nhiều người Việt Nam giàu có đó, người ta sẵn sàng có quốc tịch thôi. Người ta phòng hờ rằng đó, mỗi khi mà có cái biến cố chiến tranh gì đó thì người ta lấy cái quốc tịch của Mỹ hoặc Canada mua vé máy bay là bay đi liền đó, được an toàn tính mạng. Trên thực tế đó, người nào ở Việt Nam trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa từ hai bàn tay trắng với đồng lương trung bình là 1.500.000 cho người mới vào nghề, lương biên chế công chức của nhà nước, cho đến 10 mấy năm sau là lương lên là khoảng 4.000.000 đồng, làm mà tạo ra được 500.000 Mỹ Kim thì người này là cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi, mà đi qua Hoa Kỳ ở là quá dạy dọn. Thì với 500.000 Mỹ Kim ở Việt Nam nha, có thể có đến 5-7 ô xin, còn qua Hoa Kỳ với cái số tiền đó đó không có được ô xin nào đâu, và 12 con giáp tuổi nào cũng có thể là tuổi con trâu. Ai đã từng ở Hoa Kỳ thì hiểu được cái này, quăng ngoặt suốt ngày, không có thời gian để mà nghỉ ngơi, để có được cái mảnh đất hứa mới, một cái giấc mơ Mỹ mới, chứ không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Hàng kỳ đó với 500.000 Mỹ Kim qua Hoa Kỳ chẳng là cái gì hết á, mua căn nhà ở nơi sang trọng là chưa được, còn 500.000 Mỹ Kim á, chúng ta có thể mua một cái căn hộ cao cấp, còn nếu mình tự xây dựng mình có được một cái căn biệt thự cao cấp. Còn 400.000 Mỹ Kim nếu không biết làm ăn gì đó, để trong ngân hàng với cái lãi suất hiện nay là 8,1%, thì mỗi tháng á, chúng ta ngồi không á, là có được là 40 triệu rồi, tức là 2.000 đô, tha hồ mà sống, trở thành ông hoàng bà hoàng à, cần gì phải đi Mỹ làm gì cho mệt. Thì tương tự, khi mà đạt được là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm, tức là lấy gì được cái bà làm chứng nhân xây dựng tình độ hiện tiền và niệm Phật giúp tâm bất loạn, thì người đó đã cho mình thánh nhân hiện tiền rồi. Mà thánh nhân hiện tiền rồi thì cần phải đi tới sanh ở đâu chứ cho mệt, vì người ấy ở đâu cực lạc ở chỗ đó, vì người đó chứng đắc được niết bàn, trở thành đó là thánh nhân A La Hán rồi. Chiều sâu đặc biệt của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Mọi người hiểu theo nghĩa đen á, thì ta tin là có Phật A Di Đà thật ở thế giới Tây Phương cực lạc thật, họ được hộ niệm là giảng sanh thật, về cái cảnh giới của ngài thật, thế thôi. Nó tùy theo cái trình độ mà việc tiếp cận đó, hoặc là nghĩa đen hoặc là nghĩa triết lý thôi. Đại thừa nó có cái lợi hại như thế, nó bao giờ cũng có kinh nào cũng có hai lớp ý nghĩa. Hiểu theo nghĩa đen á thì nó ở mức độ rất là thấp, tạm gọi là kẹo ngậm. Hiểu theo nghĩa triết lý trong tình huống kinh A Di Đà đó, tức là kim cương. Và tôi đề nghị đó, các Phật tử Tịnh Độ Tông đó, ngoài cái việc mà mình tiếp cận kinh A Di Đà dưới góc độ kẹo ngậm rồi đó, thì cũng đừng đến đóng bích cửa ngõ tiếp cận kinh này dưới góc độ kim cương. Tại sao chúng ta mặc cảm tự ti để bỏ đi cái phương diện cao quý này? Mình phải tự nâng cấp cái trình độ tu tập của mình lên để tiến bộ hơn. Bây giờ nói về vật lý học chút xíu. Theo mô tả của kinh A Di Đà, vô lượng thọ có vô lượng thọ đó, thì chỉ cần niệm Phật giúp tâm bất loạn đó là được. Đó là các vị Bồ Tát, có kinh thì nói là 4 vị Bồ Tát, có kinh nói là 8 vị Bồ Tát, có kinh nói là 2 vị Bồ Tát, cụ thể là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí cùng với Đức Phật A Di Đà rước người đó về Tây Phương trong tích tắc. Là cái này là phi khoa học. Dựa vào kinh A Di Đà mô tả đó, là từ cái cõi địa cầu của chúng ta đến cái cõi cực lạc của Phật A Di Đà cách nhau xa đó là hàng muôn ức cõi. Hàng muôn cõi nếu mà tôi đưa là 5 ánh sáng. Như vậy đó, để đến được cái thế giới kia là chúng ta phải mất đến là hàng trăm năm, hàng nghìn năm bay bằng cái phi thuyền mà đưa con người vào vũ trụ. Và đăng kia cái kinh mô tả là gì? Trong tích tắc là có mặt ở Tây Phương rồi. Làm sao được? Chứ là thấy nó mâu thuẫn không? Rất là mâu thuẫn. Giả sử mà chúng ta đã được là ba thầy trò Đường Tăng đó là thương đi, là tặng cho cái thức bản cái tài thiên, đúng một cái là bay về một cái, thì cái khoảng cách đó nó có cự ly. Chỉ cái động tác bay này nó cũng phải tạo ra tốc độ, chứ không thể là trong một tích tắc mà có thể đưa ra là hàng muôn ức cõi nước được. Đó là chưa nói là gì, ở tại Tây Phương đó, Phật A Di Đà và Thánh chúng phải đi một đợt rồi xuống đây, giống đi một chiều trước, rồi sau đó xuống đây nó mới rước mình đi về bên kia là chiều thứ hai, rồi chiều đi và chiều về, cách một ngàn hàng muôn ức cõi nước, mà làm sao mà có thể là mà đưa về cái trong vòng tích tắc được? Hai cái dữ liệu này trong một cái đoạn mô tả là chúng ta đã thấy nó mâu thuẫn rồi. Cái đó nó buộc chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen được, mà phải hiểu theo nghĩa triết lý. Nghĩa triết lý gì chúng tôi vừa nói đó, đó là phép nhữ của kinh A Di Đà. Ơi, nhiều người ta mê cái phước mà không cần phải nỗ lực nhiều, làm ít mà có thành quả nhiều, ai cũng mê như thế. Bây giờ phải cho người ta một hy vọng, thứ nhất là cho người ta trở thành là cái giấc mơ cực lạc đi. Nhiều người là giấc mơ Mỹ, là giấc mơ Úc, giấc mơ Canada, bây giờ cho ta là giấc mơ cực lạc. Và để đạt được cái giấc mơ cực lạc đó đó, thì Đức Phật Thích Ca nêu ra nè, công đức lớn nè, căn lành lớn nè, nhân duyên tốt lớn nè, pháp âm lớn nè, mà giúp ta bắt loạn. Làm được cái này đó thì phải bắt đến vài kiếp, không đơn giản đâu. Có người đến vài chục kiếp. Và cũng không có mất một đồng xu nào để mua giấc mơ cực lạc. Chúng ta phải hiểu thế. Cho nên nó phải xem nó là một cái phương tiện hữu hiệu để dẫn dắt người chưa là Phật tử vào trong đạo Phật, chứ không phải là mô tả chân lý phù hợp với văn quản được. Dĩ nhiên khi nói những điều này ra đó thì chúng tôi là tiếp tục hứng chịu ném đá với người tu theo Tịnh Độ Tông Tây Phương. Thì do đó tôi xin giới thiệu thêm một cái mô hình đó, Tịnh Độ Tông dân gian, mà tại Trung Quốc người ta đã có từ xa, từ lâu rồi. Việt Nam mình cũng có Tịnh Độ Tông dân gian. Ngài Trần Thiện Nhân chúng ta đã trong tác phẩm Cư Trần Lạc Lão Phú đề cập đến một Tịnh Độ Tông dân gian. Và Trung Quốc đó, là cũng đề xướng một Tịnh Độ Tông dân gian như thế. Hiện nay đó, trong các cái trường phái Tịnh Độ Tông dân gian đó, thì Hòa Thượng sáng lập Mộc Văn Sơn là Hòa Thượng Tinh Văn, được xem là tiêu biểu nhất. Thuyết pháp đó từ lúc năm lên 16 tuổi. Hiện nay đó là Ngài Tinh Văn đó, xây dựng được khoảng 250 ngôi chùa trên khắp thế giới, ở các châu lục bao gồm châu Phi. Các ngôi chùa của Hòa Thượng đó, về cái quy mô xây dựng đó, là từ là 1 triệu đô cho đến là 200 triệu đô. Ở những ngôi chùa lớn của Hòa Thượng xây dựng đó, có một viện bảo tàng lớn, có một thiền đường lớn, có một chánh điện lớn, có một cái nhà văn hóa lớn, có một thư viện lớn, và một số nơi đó thì có luôn cả là khách sạn 3 sao, khách sạn 5 sao cho du khách ở lại, rồi có một đài truyền hình, có một tờ dược báo, có 7 tờ tuần báo là tạp chí, cho nên có 7 tờ tạp chí, có 3 trường đại học được là Bộ Giáo dục Đào tạo của Đài Loan thừa nhận, có 1 trường đại học Tây Lai ở Hoa Kỳ. Đó là điều mà Hòa Thượng Tinh Văn gọi là xây dựng tịnh độ bằng con đường hoằng pháp và giáo dục. Ngoài ra đó, Hòa Thượng còn chủ trương là xây dựng tịnh độ bằng từ thiện, mặc dù không bằng như là tổ chức từ tế. Hội Phật Quan Sơn hàng năm đều đi làm từ thiện khắp nơi, và từ thiện gắn liền với hoằng pháp. Ngoài ra là Hòa Thượng Tinh Văn là tác giả của quyển là Thoát Phần Tục Lệ, xây dựng một hình ảnh tu sĩ cao quý, cái câu chuyện hư cấu rất là hấp dẫn, rất là hay. Thằng Ngài cũng là cái người đó là nhạc lễ hóa Phật giáo. Hiện nay đó, Phật Quan Sơn đó, thế giới đó là có một cái dàn nhạc rất vĩ đại, các nhà công rất vĩ đại, các ca sĩ rất là chuyên nghiệp, mà phần lớn là tu sĩ đi là biểu diễn trên toàn cầu để giới thiệu về văn hóa Phật giáo Trung Quốc nói riêng và nói chung, và văn hóa Phật giáo của Phật Quan Sơn nói riêng, nhằm giúp cho giới trí thức và thích về văn hóa này đó có thể đi vào trong đạo Phật rất là dễ dàng. Đó tôi tạm gọi là tịnh độ nhân gian, lấy dữ liệu ta bà này làm chứng nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Nó rất là tích cực, rất lạc quan, rất là lợi ích cho con người chân quả địa cầu của chúng ta. Còn tịnh độ Tây Phương đó thì nó tạo ra cái sự hứa hẹn một giấc mơ cực lạc. Và nếu đọc vào với cái lượng họ nhé, các Phật tử nào mà muốn dẫn sang Tây Phương nên đọc kỹ và vẫn mô tả về cái phạm vi vãng sanh Tây Phương, tiêu chí vãng sanh Tây Phương, chứ đừng có bám vào 48 lời nguyện của thầy cái pháp tạng thì không nói được cái gì hết á. Trong đó đó có những cái nội dung đại khái như thế này: nếu làm cái công đức ở mức độ sơ sài, hoặc là chỉ có tu có 5 nghiệp thiện, thì sẽ là 10 nghiệp thiện, rồi 5 điều đạo đức á, thì sanh ở biên giới của tịnh độ Tây Phương mấy nghìn năm, mấy vạn năm sau mới gặp được Phật A Di Đà. Đừng nên quên những cái đoạn mô tả này. Đoạn mô tả này rất là chi tiết, có những cái là đến là vài trăm kiếp mới gặp được Phật A Di Đà. Ta nhớ như thế. Như vậy là tự thân ở trong các cái tịnh độ nó đã có khác nhau rồi. Cũng trong cái bản kinh vô lượng thọ thôi, niệm 10 danh hiệu mà không sanh về cõi đức của ta là ta không thành Phật. Rồi ở một cái đoạn khác là mô tả rằng đó là làm công đức ít như thế này đó thì phải sanh ở biên giới và mấy trăm kiếp mới gặp được ta. Đang kia ở đoạn kia là ta sẽ phóng hào quang đến tận nơi để tiếp dẫn. Chúng ta thấy hai cái đoạn này mâu thuẫn 100%. Vậy cho đó chúng ta nên đọc các kinh đại thừa theo nghĩa biểu tượng, chứ là các kinh đại thừa có khuynh hướng tín ngưỡng. Còn các kinh điển đại thừa triết lý đó, như là văn học Bát Nhã, văn học Pháp Hoa, văn học Niết Bàn, thì vừa triết lý vừa biểu tượng, để chúng ta không rơi vào những cái ngộ nhận và hiểu sai, dẫn đến tình trạng ứng dụng sai về Phật pháp. Chúng tôi xin nói thêm một cái so sánh nhỏ. Hiện nay đó, các nhà thờ phương Tây đang giới thiệu thiền Phật giáo cho các nhà thần học, các linh mục, các mục sư, các ma sơ, thì ta thấy là cái cuộc cách mạng thiền ở phương Tây đó, nó làm cho tín đồ của các tôn giáo giới thần bỏ tôn giáo của họ đi theo Phật giáo. Từ năm 1990 đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã thấy ra được cái lỗ hổng này và khích lệ đó các nhà thần học phải nghiên cứu Phật giáo, vay mượn Phật giáo để truyền bá thần học. Mỗi năm á, Đại chúng viện Thánh Du Xe ở quận nhất Sài Gòn xuất khẩu sang các nhà thờ châu Âu trung bình là 5.000 cái chuông chánh niệm theo phong cách của thiền sư Nhất Hạnh để làm mới truyền thống của họ. Thì đó, các nhà thần học phương Tây ta thấy rất rõ, tức là cho ăn những chiếc bánh vẽ của thiên quốc Đức Chúa Trời đó, nó không còn áp phê để dân phương Tây trí thức được. Ta thấy là kinh thánh nó mê tín nhiều quá, phản hoạt quá, và cái kinh thánh cổ ước nó rất là loạn luân nữa, trái đạo đức nữa, người ta đã chán ngán rồi, ta bỏ nó đi. Cho nên bây giờ ta phải cập nhật là tôn giáo của họ bằng là cái vay mượn của Phật giáo thông qua thiền. Bây giờ đó, ở tại châu Á chúng ta có một cái xu thế là mô phỏng các tôn giáo nhất thần và đa thần để thành thánh hóa Đức Phật. Rồi chúng ta bỏ đi những trụ cột, đó là chính nếu của đạo Phật, kết tạo lên đạo Phật, đó là thiền định, đạo đức và trí tuệ. Kinh thánh của ước mô tả là gì? Chúa Giê-xu đó có cái năng lực làm cho người chết sống lại, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người cù hủ đó thì được lành lẹn. Tức là cầu gì được đó, nói về cái tính toàn năng, cái nền tảng toàn bi và sự sáng suốt toàn trí của Thượng Đế. Không khéo đó thì một số giáo phái Phật giáo đại thừa phát triển về sau, bao gồm đại thừa Ấn Độ và đại thừa Trung Quốc, đi theo cái thiên hướng này. Và bây giờ đó, phương Tây người ta phải dừng lại cái vết xe đó theo một cái thức mới. Còn mình đó, là bỏ được cái sở trường của mình, là đi theo cái sở đoản của họ. Như vậy chúng ta thấy nó có sự phát triển trái chiều nhau giữa hai tôn giáo lớn, đó là Phật giáo và Thiên Chúa giáo, một bên là ở phương Tây, một bên là ở châu Á. Đến lúc nào đó cái nền kinh tế của châu Á được phát triển cao thì dân trí sẽ tự động nó nâng cao, dân trí nâng cao thì kinh tế phát triển cao. Cái này nó làm cái bước tương tác tương tích thôi. Thì châu Á nó sẽ trở thành giống như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi cũng tương tự như vậy. Cái ngưỡng phát triển đến lúc nào đó nó sẽ bằng nhau thôi, không có chênh lệch nhau nhiều. Thì lúc đó đó, những cái phương tiện dẫn dắt mang tính dụ khị, về tính mầu nhiệm, về tính phước báo, về câu gì được đó, về tha lực đó, sẽ bắt đầu mất tính áp phê. Người ta không còn tin nữa đâu, người ta sẽ nói là nó là mê tín. Có người thì công khai phê bình điều đó, có người thì lặng lẽ rời bỏ nó. Cho nên chúng ta phải thấy được cái diễn biến này, để từ cái ban đầu đó chúng ta dẫn dắt Phật giáo cho người Phật của tại gia bằng có đường chánh tín, thì khỏi phải tốn thời gian để tu sửa các cái mê tín dị đoan của các Phật tử về sau này. Chứ tôi tạm gọi Phật tử là những cái lò bánh, mà tu sĩ chúng ta là những cái khuôn. Khi họ mới bắt đầu vào chùa tiếp cận với đạo Phật đó, mình nắm vào cái khuôn gì thì Phật tử sẽ ra cái khuôn đó thôi. Có lần là chúng tôi tâm sự, là chúng tôi khi vào học ở trường Trung cấp Phật học năm 88 á, nó biết đâu là nhà sư khắc sĩ khác với giờ tôi Nam Tông, chứ trước đây không hề biết đó. Nên nó rất là lạ lẫm. Thì Phật tử Nam Tông á, thì ta tiếp cận với các sư Nam Tông thì ta không có chấp nhận các mê tín dị đoan theo hướng thần quyền. Còn các nhà sư khắc sĩ thì quen với cái phong cách làm đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang sẽ rất là xa lạ với những phong cách làm đạo khác, các Phật tử từ Độ Tông xuất Sa Đạo với Thiền Tông, Sa Đạo với Pháp Hoa Tông, Quan Nghiêm Tông, v.v. Như vậy là nếu chúng ta có một cái chuẩn mực chánh tính cho toàn bộ các Phật tử lúc đó có đồng bào chùa, chúng ta sẽ không phải giải quyết mê tín của họ về sau. Đừng có khinh thường đó là cái trình độ nhận thức của Phật tử tại gia. Cái dân trí bây giờ nó rất là cao do cái cuộc cách mạng công nghệ hiện đại, cuộc cách mạng truyền thông, cuộc cách mạng internet, cuộc cách mạng kỹ thuật số. Tức là cái kiến thức của con người đó nó được tương thích, nó được toàn cầu hóa, chứ không phải giống như ngày xưa phải có tiền mới mua được sách, nó đạt được. Đó là dân trí thức, dân nhà giàu mới đọc được sách. Còn bây giờ đó nha, dân bình dân cũng đọc được sách, không có sách đó thì vẫn nghe được, không biết chữ cái cũng có thể có được kiến thức. Thời đại này nó khác hoàn toàn với thời xưa rồi. Tiếp tục sử dụng những cái phương pháp là kỹ thuật để dẫn dụ người ta vào đạo theo hướng mê tín đó, nó không còn tác dụng nhiều lắm đâu. Do đó chúng ta phải quay trở về cái phương pháp gọi là chân chính mà Đức Phật đã làm, để giúp cho nhiều người chúng Phật tử nó đến với Phật giáo được nhiều hơn. Thì do chia sẻ thêm thì cái câu này trở lại hơi dài. Thời dài thì nó mới tận thường được, nó tránh được những cái ngộ nhận, và không có người ta dễ dàng truy trực chúng tôi như đã từng, và tiếp tục truy trực cho rằng chúng tôi đã phá Phật giáo, đã phá kinh điển Đại Thừa, là một cái con mọt ở trong đạo Phật để mà phá hoại đạo Phật. Hiện nay ở trên mạng người ta uy kích nặng này lắm. Tôi rất mong là qua cái chia sẻ này đó, ai có cơ duyên nghe được cái phần giải thích này đó, thông cảm hơn, hiểu hơn. Vì nhiệt huyết mà chúng tôi phải nói như thế, vì tôn kính Đức Phật ở cái mức độ cao nhất mà chúng tôi phải nói như thế, thì với Phật giáo được truyền bá cho quảng đại quần chúng, bao gồm giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, mà chúng tôi phải nói như thế, chứ không phải chỉ dành riêng cho giới bình dân. Hiện nay là chúng ta chỉ đầu tư cho giới bình dân thôi, chúng ta bỏ quên các thành phần còn lại. Giới bình dân là cái hứa hẹn, cái màu nhiệm, cái phước báo, cái tha lực, cái năng lực của họ nó quá kém, cái nỗ lực của họ nó không thành công. Họ cần đó những cái giấc mơ cực lạc, họ cần những cái hứa hẹn đó. Nhưng mà các thành phần còn lại người ta không thích những thứ này. Do đó nếu ai thích làm cái phương tiện thì sau khi dẫn cho Phật tử rồi phải xóa cái phương tiện đó đi, thì mình không có lỗi. Mà không, mình chỉ là khó lỗi với Phật pháp, khó lỗi với nhân quả. Chúc tất cả được an lành.